mừng quý thính giả đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Bạn biết không, Đức Chúa Trời có một kế hoạch vĩ đại cho con người. Vì Đức Chúa Trời yêu thương con người tội lỗi, nên đã ban con Ngài là Chúa Giê-xu đến thế gian, chịu chết trên thập giá để gánh thay tội lỗi của bạn và tôi. Và rồi, Ngài đã sống lại để đem đến sự sống đời đời cho những ai tin theo Ngài. Kế hoạch cứu rỗi của Đức Chúa Trời sẽ được giải thích rõ ràng cho chúng ta qua Kinh Thánh.
Kính chào quý thính giả. Chào mừng quý vị đến với chương trình Tìm Hiểu Phúc Âm. Tiếp theo Roma chương 5 với chủ đề Sự đảm bảo về sự cứu rỗi. Chúng ta sẽ tiếp tục học lời Chúa qua Roma chương 6 với chủ đề Con người mới. Hôm nay, chúng ta sẽ bắt đầu bài 3 với đề tài Hiệp nhất với Chúa cứu thế. Kính mời quý vị cùng theo dõi Kinh Thánh trong Roma chương 6, từ câu 3 đến câu 4. Hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thể đều đã chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp têm trong sự chết Ngài sao? Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho đấng cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Trong câu này, vị sứ đồ bắt đầu phần giải nghĩa về lời tuyên bố trong câu 2 mà chúng ta đã xem xét. Đây là mệnh đề cơ bản. Chúng ta đã chết đối với tội lỗi. Nhưng có người có thể hỏi, chúng ta đã chết đối với tội lỗi như thế nào? Và từ câu 3 đến câu 10 một vị sứ đồ tiếp tục trả lời câu hỏi đó. Trong câu 10 của chương 5, ông đã gợi ý về câu trả lời. Đó là lý do tôi nhấn mạnh câu này. Vì nếu khi chúng ta còn là thù nghịch cùng Đức Chúa Trời mà đã được hòa thuận với Ngài bởi sự chết của con Ngài, thì huống chi nay đã hòa thuận rồi, chúng ta sẽ nhờ sự sống của con ấy mà được cứu là dường nào? Từ câu 12 đến câu 21 của chương 5, ý tưởng này được ngầm hiểu. Ông so sánh, trước đây chúng ta ở trong Adam, nhưng hiện nay chúng ta ở trong Chúa cứu thế. Bây giờ, ông đưa ra cách giải thích cụ thể hơn để trả lời những người phản đối, bằng cách hỏi, chúng ta đã chết đối với tội lỗi như thế nào? Câu trả lời của ông là giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Ông giải thích giáo lý này chi tiết, đặc biệt từ câu 3 đến câu 11. Và tóm tắt lập luận của mình dưới dạng một lời khuyên thực tế, rút ra một cách hợp lý từ những gì đã trình bày. Như vậy, đây là giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Đây là một trong những khía cạnh vinh hiển nhất, sâu nhiệm nhất, kích thích và an ủi nhất của lẽ thật cơ đốc. Trong toàn bộ giáo lý, có lẽ không gì mang lại sự đảm bảo, yên ủi và hy vọng lớn lao hơn giáo lý về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế, nếu chúng ta nắm bắt và hiểu đúng đắn. Như chúng ta sẽ thấy, nếu chúng ta không rõ ràng về giáo lý này, thì theo một nghĩa nào đó, chúng ta đang bỏ sót một trong những khía cạnh then chốt của toàn bộ giáo lý về sự cứu rỗi. Vì vậy chúng ta phải cẩn thận chú ý đến nó. Cách tốt nhất để hiểu giáo lý này là phải làm rõ ý nghĩa của thuật ngữ báp têm được sử dụng trong câu thứ 3 và một lần nữa trong câu thứ 4 mà chúng ta đã đọc. Vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm trong sự chết Ngài, hầu cho Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Thuật ngữ này đã được giải thích như thế nào? Đây là một số cách thông thường mà người ta đã làm như vậy. Đầu tiên, có sự giải thích rằng, đó là hành động hoặc nghi thức thực hiện phép báp têm kết hợp chúng ta vào trong Chúa cứu thế. Đó là giáo lý về sự tái sanh bởi phép báp têm như nó được dạy bởi người Công giáo La Mã, Anh giáo, và nhiều người khác, bất kể hình thức nào của Công giáo. Thì đó là sự dạy dỗ của họ. Họ tuyên bố rằng chính hành động làm báp têm đã hiệp nhất người chịu báp têm với Chúa cứu thế Giê-xu. Đó có phải là lời giải thích của những câu này không? Chúng ta không cần dành nhiều thời gian cho nó. Một lý do để bác bỏ nó ngay lập tức là sự dạy dỗ của Tân Ước là những người sẽ chịu báp têm là những người đã đưa ra bằng chứng rằng họ đã được tái sanh. Vì vậy, không phải hành động báp têm khiến họ trở thành người tin Chúa, mà chính vì họ là người tin Chúa nên họ mới chịu báp têm. Ví dụ như hoạn quan người Ethiopia, chính vì ông tin, nên Philip mới làm báp têm cho ông. Hãy xem trường hợp của Cọt Nây, Phi-e-zơ nói. Người ta có thể từ chối nước về phép báp têm cho những kẻ đã nhận lấy Đức Thánh Linh cũng như chúng ta chăng? Ông đã làm báp têm cho Cọt Nây và người nhà của ông. Khi ông thấy rằng sự ban cho Đức Thánh Linh đã được ban cho họ, như ban đầu cho chính ông và những người khác, trường hợp của người cai ngục ở Philip cũng giống như vậy. Đối với tôi, dường như đó là câu trả lời cho sự giải thích đó. Những trường hợp được đưa ra trong chính Tân Ước cho thấy rõ ràng rằng Phép báp têm không phải là sự ban cho sự sống và sự hiệp nhất, mà đúng hơn, nó có nghĩa là một điều gì đó ấn chứng cho một sự kiện xảy ra trước đó, hoặc được đưa ra như một sự chứng thực cho một sự kiện đã hoàn tất, đó là trật tự, chứ không phải ngược lại. Sự dạy dỗ sai lạc len lỏi vào như một sự giải thích sai lạc về những câu kinh thánh này. Chúng ta đừng bao giờ quên điều đó. Thứ hai, bởi vì sự giải thích đầu tiên đó dẫn đến một sự ca tụng về chức vụ của linh mục trong giáo hội, có một sự chuyên chế xuất hiện trong đời sống của cá nhân của người Công giáo La Mã. Đạo tin lành là một sự phản kháng chống lại tất cả những điều đó. Nó dạy về chức vụ thầy tế lễ phổ quát của tất cả những người tin Chúa, và đặc biệt khẳng định rằng không có hành động nào nhân danh giáo hội hay bởi các linh mục có thể đem lại sự sống hay có thể tạo ra sự kết hợp này. Tôi cũng sẽ dừng lại ở đó. Thứ ba, có những người khác bác bỏ chủ nghĩa đó, nói rằng những gì được dạy ở đây là phép báp têm đề cập đến ý nghĩa là lời thề rửa tội của người tin Chúa. Họ nói, đó không phải là bất cứ điều gì mà một linh mục hay mục sư làm, đó là cơ hội mà họ thực hiện lời thề rửa tội nhất định. Họ tuyên bố đức tin của mình, họ từ bỏ tội lỗi, và đồng thời cam kết với một lối sống mới. Điều này một lần nữa không cần phải giữ chúng ta lại, mặc dù tôi không thể không chỉ ra rằng yếu tố làm chứng này rất thường bị cường điệu trong các buổi lễ rửa tội, như thể đó là điều thiết yếu. Theo một nghĩa nào đó, khi thực hiện phép báp têm, một người đang đưa ra một lời tuyên bố, nhưng đó không phải là điều quan trọng nhất trong phép báp têm, trong bất kỳ trường hợp nào. Nó không phải là vấn đề ở đây, điều được nhấn mạnh ở đây không phải là bất kỳ điều gì tôi làm trong vai trò một cơ đốc nhân, mà là điều đã được xảy ra với tôi. Kết hợp tôi với Chúa Cứu Thế, giáo lý sống còn ở đây là giáo lý về sự kết hiệp của tôi với Chúa Cứu Thế, không phải là điều mà tôi có thể hoặc không thể làm. Bây giờ chúng ta đến với lời giải thích được đưa ra thứ tư, là lời giải thích nói rằng phép báp têm ở đây có nghĩa là nó là một dấu hiệu, cho thấy niềm tin của chúng ta nơi công tác cứu chuộc, sự chết Chúa Cứu Thế như một của lễ chuộc tội cho tội lỗi chúng ta. Chúng ta tin điều đó, nhưng ở đây chúng ta có một giáo lý đưa chúng ta đi xa hơn. Nó không chỉ là một lời tuyên bố rằng chúng ta tin vào điều này và tán thành điều này, nó còn đi xa hơn thế đối với sự hiệp nhất thật sự của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Điều đó đưa chúng ta đến lời giải thích thứ năm nói rằng, ở đây vị sứ đồ đang dạy rằng, phép báp têm là sự đại diện mang tính biểu tượng hoặc mang tính hình ảnh của một thực tế thuộc linh sâu sắc hơn, cụ thể là sự kết hợp của chúng ta với Chúa Cứu Thế, sự kết hợp của chúng ta với Ngài trong sự chết của Ngài và trong sự chôn của Ngài. Chúng ta đi xuống dưới nước, một bức tranh về sự chôn, và sau đó chúng ta ra khỏi nước, đó là một bức tranh về sự sống lại. Đây là một biểu tượng, một bức tranh, một sự đại diện theo một cách đầy kịch tính về những gì đang xảy ra cho chúng ta về mặt thuộc linh, và họ nhấn mạnh, đó là một biểu tượng rất đáng chú ý, và là một biểu tượng rất thích hợp. Trước tiên bạn bị chôn, rồi sau đó bạn sống lại, phép báp têm của bạn là một hình ảnh tượng trưng cho sự hiệp nhất với Chúa của chúng ta trong sự chôn và trong sự sống lại của Ngài. Chúng ta hãy xem xét điều này, đối với tôi sự diễn đạt này trong câu 4, nơi chúng ta được cho biết rằng chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp têm. Dường như minh họa rất mạnh mẽ chống lại sự giải thích này. Phao-lô không nói rằng đó là một bức tranh. Phao-lô nói rằng nó được thực hiện bởi hoặc qua phép báp têm. Ông không nói rằng đây là một sự mô tả mang tính hình ảnh hay biểu tượng tuyệt vời về nó. Ông nói rằng bởi hoặc thông qua phép báp têm, điều này đã xảy ra cho anh em. Tuy nhiên, có những sự phản đối khác. Giáo lý về sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Cứu Thế nói rằng chúng ta được kết hiệp với Ngài trong tất cả những gì đã xảy ra cho Ngài. Và điều đầu tiên đã xảy ra cho Ngài trong ngữ cảnh này là Ngài bị đóng đinh trên thập tự giá. Phao-lô, khi giới thiệu cùng ý tưởng này ở một chỗ khác nói rằng, tôi đã bị đóng đinh vào thập tự giá với Chúa Cứu Thế. Điều đó được đại diện ở đâu trong sự đại diện bằng hình ảnh này? Phép báp têm bằng nước đại diện cho sự đóng đinh như thế nào? Đơn giản là nó không có ở đó. Tuy nhiên, nó là một phần quan trọng, có lẽ là quan trọng nhất của sự kết hiệp của chúng ta với Chúa Cứu Thế Giê-xu. Vì lẽ đó, ngay lập tức chúng ta phải nghi ngờ về việc liệu vị sứ đồ có sử dụng phép báp têm như một bức tranh hay không. Phép báp têm làm thành một điều gì đó, và nó dẫn đến sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Vì vậy, tôi đưa ra một nghi vấn chống lại toàn bộ ý niệm về sự đại diện. Một người nào đó nói rằng, nào, ý nghĩa của phép báp têm ở đây là gì? Chúng ta hãy tiếp cận nó theo cách sau đây. Tất cả đều đồng ý rằng lẽ thật thuộc linh vĩ đại được dạy ở đây, và trong toàn bộ phân đoạn này, là sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa Cứu Thế. Bây giờ, câu hỏi đặt ra là, đây là loại phép báp têm nào, loại báp têm nào được dạy trong Tân Ước mà chắc chắn nói rằng, đó là một báp têm kết hợp chúng ta vào trong Chúa cứu thế. Câu trả lời chắc chắn được tìm thấy trong Cô-rinh-tô nhất chương 12 câu 13. Vì chưng chúng ta hoặc người Giu-đa, hoặc người Gờ-z, hoặc tôi mọi, hoặc tự chủ, đều đã chịu phép báp têm chung một thánh linh để hiệp làm một thân, và chúng ta đều đã chịu uống chung một thánh linh nữa. Chủ đề của chương vĩ đại đó là hội thánh là thân thể của Chúa cứu thế. Chúa cứu thế là đầu, chúng ta là thân thể, tất cả chúng ta đều liên hiệp với Ngài, và tất cả chúng ta đều liên hiệp với nhau. Nhưng làm thế nào chúng ta liên hiệp được? Câu trả lời là Đức Thánh Linh làm báp têm cho chúng ta vào trong thân thể của Chúa cứu thế. Đó là phép báp têm bởi Đức Thánh Linh. Chính Đức Thánh Linh làm báp têm cho chúng ta, kết hiệp chúng ta với Chúa cứu thế. Đó là hành động kỳ diệu, quyền nhiệm của Đức Thánh Linh. Nó có thể được so sánh với hành động của Đức Thánh Linh trong sự tái sanh của chúng ta. Chính Ngài là đấng làm điều đó, là đấng ban cho chúng ta nguyên tắc sự sống này. Và cũng chính xác như vậy, chính Ngài là đấng đặt chúng ta vào trong thân thể của Chúa cứu thế. Và cách diễn đạt được sử dụng chính là Ngài làm phép báp têm cho chúng ta vào trong Chúa cứu thế, vào trong thân thể của Chúa cứu thế. Vì vậy, kết luận mà tôi đi đến là phép báp têm bằng nước hoàn toàn không có trong tâm trí của vị sứ đồ trong hai câu này. Thay vào đó, chính phép báp têm được hành động bởi Đức Thánh Linh. Đó là sự dạy dỗ rõ ràng. Phao-lô không đang sử dụng hình ảnh báp têm bằng nước dưới bất kỳ hình thức nào ở đó, nhưng vẫn đang nhấn mạnh sự hiệp nhất này. Đó cũng là công việc của Thánh Linh. Nó có thể được diễn đạt theo nhiều cách khác nhau. Một lần nữa, hãy xem câu nói của vị sứ đồ trong sách Ga-la-ti chương 2 câu 20. Tôi đã bị đóng đinh và thập tự giá với Chúa cứu thế, mà tôi sống, không phải là tôi sống nữa, nhưng Chúa cứu thế sống trong tôi, nay tôi còn sống trong xác thịt. Ấy là tôi sống trong đức tin của con Đức Chúa Trời, là đấng đã yêu tôi, và đã phó chính mình Ngài vì tôi. Đó là cùng một sự dạy dỗ, ở đây bạn có giáo lý tương tự, nhưng phép báp têm không được đề cập đến. Đó là vì phép báp têm bằng nước không đạt được sự hiệp nhất, nó không tạo ra sự hiệp nhất. Thật ra, tại thời điểm đó, nó thậm chí không đại diện cho sự hiệp nhất. Đây là một phép báp têm được thực hiện bởi Đức Thánh Linh khi Ngài kết hợp chúng ta, chồng chúng ta vào, ghép chúng ta vào trong Chúa cứu thế Giê-xu. Như vậy, chúng ta hãy bám vào điều quan trọng, đó là sự kết hiệp này với Chúa cứu thế. Chính bởi vì chúng ta được kết hiệp với Ngài mà chúng ta rút ra tất cả những ích lợi này từ Ngài. Chính bởi vì chúng ta được kết hiệp với Ngài. Như vị sứ đồ đã lập luận từ chương 5 câu 10 trở đi, mà sự cứu rỗi cuối cùng của chúng ta được đảm bảo. Vì mọi điều đã xảy ra cho Ngài đều xảy ra cho chúng ta. Điều đó cũng đúng khi chúng ta được kết hiệp với Adam. Chính một tội lỗi đó của Adam đã đem đến tất cả những hậu quả xấu xa trên chúng ta. Và chính hành động của Chúa cứu thế đã đem đến mọi ơn phước trên chúng ta. Và chúng ta phải nhận ra rằng chính Đức Thánh Linh là đấng kết hiệp chúng ta với Chúa cứu thế. Đó là phép báp têm mà vị sứ đồ đang nói đến. Điều vĩ đại trong sự cứu rỗi là chúng ta không chỉ được xưng công bình, không chỉ được tha thứ, trong một ý nghĩa, khía cạnh vinh hiển nhất của sự cứu rỗi là tôi ở trong Chúa cứu thế, và Chúa cứu thế ở trong tôi, sự kết hiệp quan trọng này. Cho phép tôi đặt ra một câu hỏi đơn giản, thực tiễn, hãy để mọi người tự trả lời cho chính mình. Khi bạn đọc những câu này ở phần đầu của Roma chương 6, bạn có ấn tượng nào trong tâm trí? Có phải đó luôn là sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế? Hay đó là phép báp têm? Thật bi thảm nếu ấn tượng chính để lại trong tâm trí chúng ta là phép báp têm bằng nước dưới bất kỳ hình thức nào. Phép báp têm là quan trọng. Phép báp têm là một mệnh lệnh phải được thực hiện. Nhưng đừng đi đến chương thứ 6 của sách Roma vì cớ nó. Có những chỗ khác trong Kinh Thánh dạy điều đó cách rõ ràng. Bây giờ chúng ta có thể tiếp tục xem xét giáo lý vinh hiển về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế trong những từ ngữ này. Chúng là gì? Ông bắt đầu bằng cách nói, hay là, anh em chẳng biết rằng, anh em không nhận ra sao, không hiểu sao. Điều đó cho chúng ta biết điều gì? Nó cho chúng ta biết rằng, vị sứ đồ giả định rằng, đây là điều ái cũng phải biết trong vòng tất cả các cơ đốc nhân. Thực vậy, ông nói, tôi có cần phải nói cho anh em biết không? Như thể muốn nói. Tôi cảm thấy muốn xin lỗi vì đã nhắc cho anh em nhớ. Ai cũng biết lẽ đạo nói tới sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế. Vị sứ đồ chưa bao giờ đến Roma. Như ông nhắc nhở chúng ta trong phần giới thiệu thư tín, ông không dạy dỗ những người này. Nhưng ông nói, dĩ nhiên anh em biết điều này. Ông nói điều này với những người mà ông chưa bao giờ đích thân giảng dạy cho họ. Tuy nhiên, ông cho rằng mỗi một cơ đốc nhân đều biết điều này. Nhưng mọi cơ đốc nhân có biết điều đó không? Chúng ta có vui mừng bởi giáo lý tuyệt vời về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế không? Hãy xem lại một lần nữa những gì tôi đã trích dẫn từ thư tín gửi cho người Galati. Nó rất quan trọng. Mọi người đều đồng ý rằng người Galati là một dân tộc rất nguyên thủy. Họ sống một đời sống nguyên thủy. Họ nghèo nàn về trí tuệ. Nhưng vị sứ đồ đã giao giảng cho họ, và qua thư tín gửi cho họ, thì hoàn toàn rõ ràng rằng ông đã giao giảng giáo lý này về sự hiệp nhất của chúng ta với Chúa cứu thế ngay cả cho họ. Tôi rút ra một kết luận rất quan trọng từ điều này, cụ thể là, điều này thuộc về loại truyền giáo nguyên thủy nhất. Điều đáng tiếc là giáo lý này thường được xem như chỉ áp dụng cho những người đạt đến những đỉnh cao nhất của đức tin cơ đốc, đến nỗi nó chỉ là một giáo lý cho một số người đặc biệt. Ý tưởng thường là bạn chỉ dạy giáo lý này ở những nơi mà bạn không còn truyền giáo nữa, nhưng bạn dự phần vào việc đào sâu hơn đời sống thuộc linh và đi sâu vào đó. Nói cách khác, đó là dành cho những học giả cao cấp, những thánh đồ trưởng thành. Nhưng đó không phải là sự dạy dỗ của Phao-lô. Ông nói với những người Roma này, anh em không biết sao, và ông đã giảng điều đó cho người Galati, là người mà ông không dành nhiều thời gian cho họ. Vì vậy, tôi lập luận rằng chúng ta không truyền giảng phúc âm thật sự nếu chúng ta không trình bày chân lý này, rằng trong sự cứu rỗi chúng ta không chỉ được tha thứ và không chỉ được xưng công bình. Giáo lý về sự cứu rỗi bao gồm chân lý cơ bản rằng chúng ta đã ở trong Adam, nhưng giờ đây đang ở trong Chúa cứu thế, rằng chúng ta được đem ra khỏi vị trí này và được đặt vào vị trí khác. Đó là một trong những yếu tố cơ bản trong việc trình bày phúc âm. Truyền giảng phúc âm không chỉ đơn giản nói rằng hãy đến với Chúa cứu thế, Ngài sẽ làm điều này điều kia cho anh em. Không có điều nào vinh hiển về sự cứu rỗi là tôi được đem ra khỏi Adam, rằng tôi đã hoàn tất với Adam, và tôi đã chết đối với tội lỗi, tôi ở trong Chúa cứu thế, và tất cả những phước hạnh đến với tôi đều đến vì cớ sự hiệp nhất của tôi với Chúa cứu thế. Tôi muốn nhấn mạnh điều này, anh em không biết sao, đó là điều vị sứ đồ muốn nói ở đây. Vì vậy, chúng ta hãy rõ ràng trong tâm trí rằng ông không phải đang xử lý với kinh nghiệm, nhưng là vị trí của chúng ta, chỉ có hai địa vị, chúng ta hoặc là mỗi một người trong chúng ta ở trong Adam, hoặc là chúng ta ở trong Chúa cứu thế, không có một địa vị ở giữa nào. Bạn không thể là một con người được cứu mà không được liên hiệp với Chúa cứu thế, không được ở trong Chúa cứu thế. Tất cả chúng ta, mỗi người trong chúng ta, đã được báp têm trong Chúa cứu thế theo cách này. Vậy chúng ta chết như thế nào? Trở lại trong Roma, ông trả lời trong câu 3, hay là anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế, tức là chịu phép báp têm trong sự chết ngà sao? Ông đưa ra một hình ảnh và một sự dạy dỗ vô cùng mầu nhiệm. Ông nói đây là điều mà anh em phải biết, và đây là điều xảy ra cho chúng ta, là chúng ta được hiệp một với Chúa, và làm phép báp têm với Chúa trong sự chết của Ngài. Ông giải thích, chúng ta chết vì chúng ta hiệp một với Chúa trong sự chết với Ngài. Trong hình ảnh của sự hiệp một với Chúa, ông dùng câu, hay là, anh em chẳng biết rằng, chúng ta thảy đều đã chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chữ báp têm trong nguyên bản có nghĩa là sự che phủ hoàn toàn. Đây là hình ảnh chúng ta hoàn toàn được che giấu ở dưới mặt nước, như là sự được chìm đắm ở trong Chúa. Phao-lô nói, hay anh em chẳng biết rằng, chúng ta thảy đều chìm đắm trong Chúa cứu thế. Nghĩa là, khi anh em tin Chúa, thì một điều xảy ra, đó là anh em được chìm đắm trong Chúa cứu thế Giê-xu. Chúa cứu thế Giê-xu như là nước, bao phủ anh em hoàn toàn. Anh em được nối kết với Chúa một cách tuyệt vời. Có một quyền năng kỳ diệu xảy ra, đó là anh em được trở thành một với Chúa cứu thế Giê-xu. Nếu một người được Chúa bao phủ, được nối kết vào trong sự sống với Chúa, thì làm sao có thể sống đời sống cũ, đeo đuổi cũ, những mục đích cũ, vì khi tin Chúa là người đó được xưng công nghĩa, đồng thời chết về tội lỗi, được rời qua nước sáng láng của Chúa, và hoàn toàn ở trong sự sống liên hệ mật thiết với Chúa. Ông hỏi, như vậy anh em có thể nào tiếp tục sống trong tội lỗi được sao? Điều này ảnh hưởng rất sâu xa trong vấn đề nên thánh của chúng ta. Sự nên thánh của chúng ta không phải là chúng ta cố gắng riêng của chúng ta, nhưng đó là những kết quả của sự ở trong Chúa, được chìm đắm trong Chúa, nối kết trong Chúa và là công việc của ân điển Chúa đã làm, tiếp tục làm và đã ban cho chúng ta. Trong Cô-rinh-tô nhất đoạn 12 cho biết rằng, khi chúng ta được cứu, chúng ta được làm phép báp têm bằng Đức Thánh Linh vào trong thân thể của Chúa, trở thành chi thể của Chúa. Và sách Galati chương 3 từ câu 26 đến câu 27 cũng cho chúng ta thấy điều này. Vì chưng anh em bởi tin Chúa cứu thế Giê-xu, nên hết thảy đều là con trai của Đức Chúa Trời, và anh em thảy đều chịu phép báp têm trong Chúa cứu thế, đều mặc lấy Chúa cứu thế vậy. Ông sử dụng hình ảnh mặc lấy Chúa, như khi ta mặc một chiếc áo, Chúa phủ lấy và che kín chúng ta. Khi đó, chúng ta không còn là chính mình nữa, mà chỉ còn Chúa. cũng như khi anh em được cứu và chịu phép báp tem, anh em chìm đắm trong Chúa và được nối kết với Ngài. Điều này biểu thị một sự thay đổi toàn diện trong căn bản của đời sống, chứ không phải chỉ đơn thuần thêm Chúa vào đời sống cũ, rồi mong rằng mình sẽ dần dần thay đổi để giống Chúa hơn. Cách này giúp ý tưởng của bạn rõ ràng và nhấn mạnh hơn về sự thay đổi triệt để khi kết nối với Chúa. Sự thay đổi và sự sống động trong đời sống của người tin Chúa là một quá trình. Tuy nhiên, sự thay đổi này đã được hoàn thành và ban cho thông qua Chúa cứu thế Giê-xu nhờ ân điển của Đức Chúa Trời. Vì vậy, người tin Chúa phải thể hiện sự thay đổi đó, vì đó là công việc mà Chúa đã thực hiện trong cuộc đời họ. Như vậy, thì làm thế nào để chúng ta có thể hiểu biết kinh nghiệm này? Phao-lô nói tiếp rằng, hay là, anh em chẳng biết rằng chúng ta thảy đều đã chịu phép báp tên Chúa cứu thế Giê-xu, tức là chịu phép báp tên trong sự chết ngà sao? Điểm đầu tiên mà ông muốn nhấn mạnh về mối liên hệ của chúng ta với Chúa, hay sự nhận biết rằng chúng ta đã được thay đổi trong Chúa, là việc chúng ta đồng chết với Ngài. Phép báp tem, một lần nữa, có nghĩa là chúng ta được chìm đắm, được nối kết và được bao phủ, không chỉ trong Chúa, mà còn trong sự chết của Ngài. Chúng ta được kết hợp với Chúa trong sự chết đó. Ông nhấn mạnh thêm trong câu 4, vậy chúng ta đã bị chôn với Ngài bởi phép báp tem trong sự chết Ngài. Tức là chúng ta đã bị chôn với Chúa qua phép báp tem. Điều này chứng tỏ rằng chúng ta thực sự đã chết với Ngài. Giống như Chúa đã chết và bị chôn, chúng ta cũng bị chôn với Ngài. Điều này cho chúng ta thấy, phép báp tem không chỉ là biểu tượng, mà còn là sự tham gia thực sự vào sự chết và sống lại với Chúa. Điểm đầu tiên khi chúng ta tin nhận Chúa, là Đức Chúa Trời đặt chúng ta dưới sự đại diện của Chúa Giê-xu. Khi Chúa chết, chúng ta coi như đã chết cùng Ngài, được đồng với Ngài trong sự chết đó. Khi Chúa bị chôn, chúng ta coi như con người cũ, người thuộc về Adam, đã chết, và khi Chúa sống lại, sự sống lại ấy cũng được ban cho chúng ta, đại diện cho sự sống mới mà chúng ta có. Như Kinh Thánh nói, Chúa cứu thế nhờ vinh hiển của Cha được từ kẻ chết sống lại thể nào, thì chúng ta cũng sống trong đời mới thể ấy. Ông tiếp tục giải thích, nếu chúng ta kết hợp với Ngài trong sự chết giống như Ngài, thì chúng ta cũng sẽ kết hợp với Ngài trong sự sống lại giống như Ngài. Điều này rõ ràng cho thấy rằng, đời sống mới trong Chúa và sự thay đổi trong Chúa là món quà mà Ngài ban cho khi chúng ta tin nhận Chúa Giê-xu. Khi tin Ngài, chúng ta không chỉ được tha tội và ban sự sống đời đời, nghĩa là đảm bảo được lên thiên đàng, mà còn nhận được một đời sống mới và sự thay đổi nên thánh qua ân điển của Chúa Giê-xu. Vì thế, ân điển Chúa là ân điển dư dật, vô hạn, luôn luôn thắng hơn tội lỗi, luôn luôn đầy đủ vô hạn cho chúng ta, và tội lỗi càng gia tăng bao nhiêu trong sự đối diện với luật pháp, thì ân điển Chúa luôn luôn dư dật để giải quyết mọi tội lỗi của chúng ta, dư dật để dẫn chúng ta vào trong sự hiểu biết rằng, sự công bình mà chúng ta nhận được, đó là sự công bình của Chúa cứu thế Giê-xu, không ra từ nơi chúng ta, không ra từ nơi cố gắng của chúng ta, nhưng là sự ban cho của sự công bình Chúa. Bây giờ thực nghiệm trong đời sống của chúng ta, trong tiến trình nên thánh, chúng ta được cứu, được ban cho sự xưng công bình, chúng ta được cứu và được ban cho kinh nghiệm của sự công bình, của sự nên thánh của Chúa, vì đây là công việc Chúa làm. Quý thính giả thân mến, sau khi nắm được giáo lý và học thuyết căn bản này, giờ đây chúng ta sẽ ở trong một vị trí hạnh phúc để đối diện với những phát biểu tiếp theo. Chúng phải tương đối đơn giản, xét theo những gì chúng ta đã nói, nếu chúng ta không nắm được tư tưởng kiểm soát này, chúng ta chắc chắn sẽ thấy mọi thứ khác đều khó khăn. Nhưng nếu bạn có chìa khóa này, phần còn lại sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Như vậy, tuần sau chúng ta sẽ tiếp tục theo dõi lập luận này với cách mà vị sứ đồ đã rút ra những chân lý vinh quang từ phát biểu căn bản, trung tâm và quan trọng này. Kính mời quý vị đón xem bài 4 vào tuần tới.
Chờ tôi, Giê-xu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen mù bao cuồng phong, lối đời con đến chỗ tối tăm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng, không lẻ loi. Biết Giê-xu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui, phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giêsu. Muôn đời vạn vật có đổi thay, lời Giêsu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. Chúa yêu thương chờ tôi, Giêsu kêu con ơi lắng nghe. Đêm đen bao bao cuồng phong, lối đời con đem cho tôi tâm. Chúa yêu thương đời tôi, đưa tôi đến nơi an bình, dìu tôi bước đi nhẹ nhàng không lẻ loi. Biết Giêsu càng thêm tâm hồn tôi luôn luôn thỏa vui. Phút giây tương lai đời tôi trong bàn tay Giêsu chở che. Khắc sâu trong lòng tôi niềm ao ước dâng cho Ngài, hồn thân trí năng đêm ngày truyền tình yêu Chúa mãi không thôi. Được Giêsu quý thay, tình yêu sâu sắc tươi vui, tôi quyết luôn luôn đi theo Giêsu. Muôn đời vạn vật có đổi thay, lời Giêsu vẫn y nguyên, ta sẽ nâng con đi trong cuộc đời cùng ta. Giêsu quý